Good evening, friends. Very happy to be back tonight.
Xin chào các bạn, rất vui mừng được trở lại trong sự hầu việc Chúa, Đức Chúa Trời tối nay, và tin cậy những ơn phước của Ngài ở trên buổi nhóm tối nay. Rất vui khi thấy tối nay anh Robert Dougherty trở lại trong chỗ đó. Đó là chính là anh Dougherty đã tài trợ cho chuyến dịch đầu tiên của tôi, và tôi nhớ đã đi đến chỗ anh ấy. Vẫn có một số người đang ngồi ở đây đã giúp tôi đi qua đó, và anh Chris ở đây tôi nghĩ là một trong số họ. Những khái tượng vừa mới bắt đầu xảy ra, và thiên sứ của Chúa vừa gặp tôi ở đây tại Green Mill đã phán với tôi điều gì sẽ xảy ra, và hầu như không 2 tuần cho đến khi anh ấy gọi tôi đến St. Louis, cô gái của anh ấy đã mắc hầu như với một giống như chứng múa giật St. Vitus, và chúng tôi đã đến đó và cầu nguyện và làm đủ mọi loại lời thề, và trông giống như sẽ không có gì xảy ra. Tôi chỉ định ở lại bởi vì tôi đã không có những chiến dịch trước đó, thì cho đến khi nó chấm dứt, cho đến khi tôi nhận ra Chúa sẽ làm gì. Anh biết đấy, anh Robert à, tôi tin rằng sẽ tốt hơn nếu tôi cứ giữ nó theo cách đó. Dĩ nhiên có lẽ sẽ không có nhiều người được cứu, nhưng cứ ở lại với một trường hợp cho đến khi nó kết thúc, cho đến khi anh em biết. Và ngày hôm sau tôi đoán đã 2 hay 3 giờ chiều, hay cùng ngày đó, bây giờ tôi không nhớ, và tôi đang ngồi trong một chiếc xe hơi bên ngoài nhà mục sư. Và cha anh ấy đã ở đó, và tôi đã ở một mình. Tôi cảm thấy Thánh Linh của Chúa đến, và tôi đi ra bên ngoài nhà và ngồi ngoài đó. Và bé Betty giống như một người mang dại cứ la hét, và các bác sĩ không thể làm gì cho cô ấy. Và mẹ và bố, cả hai, họ trông rất tệ. Họ đã ngồi trong nhiều ngày và nhiều tuần với cô ấy. Và có một khải tượng đã đến ngay trước xe hơi, phía trước xe hơi. Và tôi đã thấy khải tượng và chạy vào và bảo anh Robert và họ chỉ những gì để làm. Cô bé sẽ khỏe mạnh. Tôi cho rằng anh đã nói cô ấy sẽ ở đây tối mai, phải không, anh Robert? Để làm chứng. Vì vậy bây giờ nếu đó là cách đây 14 năm, tôi đoán cách đây 12, 14, 13 năm trước. Và cô ấy là một phụ nữ trẻ đẹp, khỏe mạnh, sẽ ở đây tối mai, ý Chúa. Sự chữa lành thiêng liêng kéo dài chừng nào đức tin tồn tại. Đúng thế, chừng nào đức tin còn kéo dài. Và tôi tin rằng tôi thấy anh Fred Shopman và những người bạn của tôi từ Canada cũng đang ngồi ở đây. Vui mừng gặp lại tất cả các bạn trong tối nay và nhiều người bạn khác ở đây. Tôi ước gì tôi có thời gian để nhận ra từng người trong anh chị em. Tôi đoán tôi không thể từ ngay đây, nhưng tôi muốn anh em biết rằng chúng tôi chắc chắn hoan nghênh anh em, anh Boy ở đây. Tôi tin rằng tôi nhớ anh ấy và anh em Mennonite. Vì vậy, chúng tôi rất vui khi có anh em ở đây với thời gian ngắn ngủi này của sự thông công chung quanh lời. Và bây giờ, ngày mai, chúng tôi cũng muốn thông báo điều này, rằng cuốn sách mới nhất, bây giờ chúng ta không ở đây. Tôi không thể nghĩ về người anh em này, người anh em Mennonite đang ngồi bên cạnh anh ấy. Tôi không thể. Hudson, vâng. Những quyển sách ở phía sau, tại cái bàn phía sau đó, chúng là những sứ điệp mới nhất. Chúng chưa bao giờ có trong các chiến dịch như vậy. Chúng ở sau đó với những cuốn băng ghi âm, những sứ điệp mới nhất và vân vân, và các chàng trai đã in chúng ra, và chúng có sẵn ở phía sau tòa nhà khi anh em đi ra ngoài tối nay. Và tôi nghĩ vào buổi sáng, tôi nghĩ các cuộc phỏng vấn bắt đầu khoảng 8 hay 8 giờ 30 vào buổi sáng. Và chào ơi, tôi đã bảo anh ấy thực hiện những cuộc phỏng vấn cho những ai muốn gặp riêng tôi về những vấn đề thuộc linh. Chà, tôi đã không nhận ra rằng đền tạm nhỏ bé ở đây sẽ, nó sẽ là cách đó. Nhưng nó chắc chắn rất đông đúc. Chà, vì vậy, ồ, điều đó tốt. Chúa đôi khi có được những ơn phước từ những gì chúng ta cố gắng làm, để làm điều gì đó để giúp đỡ các anh chị em trên đường đi. Bây giờ chúng ta đang cố gắng mỗi đêm để tìm thấy điều gì đó mà tôi đang tìm kiếm. Và đó là rằng Đức Chúa Trời bởi một khải tượng đã nói với tôi rằng chức vụ của tôi đang thực hiện sự thay đổi thứ ba của nó. Và tôi đang mong mỏi điều đó bắt đầu ở đây tại đền tạm. Tôi không biết nó sẽ làm hay không, nhưng tôi đang mong mỏi nó làm điều đó. Và tôi tin rằng nó sẽ là cách nào đó mà tôi sẽ có thể rao giảng phúc âm theo cách như vậy, hay làm điều gì đó mà sẽ giúp nhân loại đang đau khổ có một cách sống hạnh phúc hơn. và một lối sống lành mạnh hơn. Đó là ước muốn chân thành của tôi. Vì vậy, nó có thể là tối nay mà tôi đã hỏi con dâu tôi về thẻ cầu nguyện và cô ấy không có cái nào ở đó. Và Billy thường giữ chúng, còn Jen và Leo thì không có. Vì vậy, tôi cho là chúng ta sẽ phải sử dụng những buổi nhóm mà không có điều đó tốt nhất mà chúng ta có thể. Nếu chúng ta làm tối nay, chúng ta sẽ thấy nó xuất hiện như thế nào. Rồi sau những buổi nhóm này, những buổi nhóm tiếp theo của tôi là ở New Zealand và rồi cùng ở nước Úc và đi xuống qua những vùng đó của đất nước. Tối nay tôi đã chọn đọc một số câu kinh thánh từ sách Thánh Mác, chương thứ 7. Nếu anh em muốn lật ra tới điều đó để suy gẫm cho sứ điệp. Và trước khi chúng ta làm điều đó, chúng ta hãy cúi đầu một lát và thưa chuyện với Ngài. Lạy Chúa, chúng con biết ơn Ngài tối nay vì đặc ân được gặp nhau một lần nữa. Ngài đã rất tốt với chúng con suốt ngày hôm nay. Ngài đã ban cho chúng con sự sống và sức mạnh, rằng chúng con đã có cơ hội đến lần nữa để hầu việc Ngài và thờ phượng Ngài. Và chúng con biết ơn về đất nước của chúng con, rằng vẫn còn một cơ hội và một cánh cửa rộng mở, rằng đàn ông và đàn bà có thể thờ phượng Đức Chúa Trời theo sự sai khiến của lương tâm họ. Có thể là lâu, Chúa ơi, nhưng chúng con thấy, theo lời tiên tri của Kinh Thánh, chẳng bao lâu nữa những cánh cửa này sẽ đóng lại trên toàn thế giới. Vì vậy, xin để chúng con tối nay nhận lãnh sự nhân từ của Đức Chúa Trời và những ơn phước và tất cả ánh sáng mà chúng con có thể dựa trên lời Kinh Thánh, Chúa ơi, để chúng con có thể được chuẩn bị cho giờ đó khi nó đến mà được lưu giữ trong linh hồn chúng con sẽ là Đức Thánh Linh. Đấng sẽ có thể làm sáng tỏ những điều này với tâm trí chúng con. Chúng con cũng sẽ cầu xin đặc biệt tối nay, Chúa ơi, cho những ai đau ốm, thiếu thốn và khốn khổ, quyền năng chữa lành vĩ đại và sự thương xót của Ngài sẽ ngự trên mỗi người trong họ. Xin ban phước cho lời Ngài đang đi ra, Chúa ơi, và chúng con sẽ ngợi khen Ngài. Chúng con cầu xin trong danh Chúa Giêsu. Amen. Trong Thánh Mác, chương thứ 7, chúng ta đọc một vài câu như thế này. Bây giờ những người Pharisee và mấy thầy thông giáo từ thành Jerusalem đến. Và khi họ thấy một số môn đồ của Ngài ăn bánh ô uế, nghĩa là với bàn tay không rửa sạch, họ đã tìm thấy lỗi. Vì những người Pharisee và tất cả những người Giu-đa, nếu họ không rửa tay thì không ăn, giữ truyền thống của các trưởng lão của họ. Và khi họ ở chợ về, nếu không rửa tay, họ không ăn, và nhiều điều khác ở đó mà họ đã tiếp nhận và giữ nữa, như rửa chén và bình bằng đất và đế và các bình và các ghế dài. Sau đó, các người Pharisee và các thầy thông giáo hỏi Ngài rằng, sao các môn đồ thầy không theo các truyền thống của các trưởng lão, nhưng dùng tay không rửa sạch mà ăn bánh vậy? Ngài đáp và phán cùng họ rằng, Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi những kẻ giả hình, như có lời chép rằng, dân này lấy môi miếng tôn kính ta, nhưng tấm lòng chúng cách xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, dạy theo giáo lý những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Vì gạt bỏ những điều răn của Đức Chúa Trời mà các ngươi giữ lấy truyền thống của loài người, như việc rửa bình và về các chén và nhiều việc khác giống như vậy, các ngươi làm. Và Ngài phán cùng họ rằng, các ngươi bỏ hẳn các điều răn của Đức Chúa Trời, đặng các ngươi có thể giữ theo những truyền thống riêng của mình. Và trong sách Thánh Ma-thi-ơ, chương thứ 19 và câu thứ 8, và phần cuối cùng của câu thứ 8 đó, Tôi muốn đọc một đề tài, và đây là cách nó đọc. Nhưng từ ban đầu không có như vậy. Và xin Chúa ban phước cho việc đọc lời Ngài bây giờ. Khi Chúa của chúng ta còn ở đây trên đất, Ngài đã gặp trong những ngày của chức vụ Ngài, những người giữ truyền thống của con người. Và dạy những điều trái ngược với các điều răn của Đức Chúa Trời. Tôi tự hỏi tối nay, nếu Ngài sẽ đến lần nữa tối nay, một cách rõ ràng, Ngài sẽ không tìm thấy tình trạng giống như vậy chăng? Làm sao mà họ đã nắm giữ những truyền thống đó rất thiêng liêng, sau khi họ đã nhận được những điều răn của Chúa, thật đúng những gì để làm. Con người không thể thỏa mãn với những gì Đức Chúa Trời bảo làm. Họ phải tự đặt một chút tâm huyết về điều đó. Và khi con người nắm giữ bất cứ điều gì, người đó làm hỏng nguyên nhân chính và làm cho bất cứ điều gì bị xuyên tạc là khác với bản gốc. Giống như sự không công bình. Sự không công bình không gì khác hơn là sự công bình bị xuyên tạc. Những gì tâm trí đồi bại của con người thay đổi xung quanh. Đức Chúa Trời đã làm cho con người sống hạnh phúc với nhau. Sự băng hoại thay đổi họ và làm cho họ trở thành kẻ thù của nhau. Con người làm cho chúng ta trở thành kẻ thù của nhau, trong khi Đức Chúa Trời làm cho chúng ta trở nên anh em với nhau. Con người đã làm cho con người trở nên vô đạo đức. Đức Chúa Trời đã làm cho con người sống đúng với vợ mình. Nhưng con người đến và làm hư hỏng điều đó, và anh ta không thỏa mãn với vợ của chính mình, nhưng muốn sống với những người vợ khác. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta nước trong sạch, tốt để uống. Con người phải trộn rượu hay thứ gì khác với nó trước khi anh ta uống nó. Nó đang làm băng hoại từ ban đầu thực sự của nó. Và khi làm như vậy, chúng ta thấy rằng trong hội thánh, những điều này đã xảy ra. Bởi vì con người bắt đầu làm xáo trộn những điều thuộc về Đức Chúa Trời, và anh ta rút ra quan niệm của mình về ý nghĩa của nó. Anh ta không nhận nó đúng như cách nó được viết ra, nhưng anh ta lấy ý tưởng của riêng của mình pha trộn vào nó. Và rồi bởi điều đó, người đó làm nên một truyền thống và dạy điều đó. Và Chúa Giê-xu phán, khi Ngài còn ở trên đất và thấy như vậy, Ngài phán, sự các ngươi thờ phượng ta là vô ích. Thế thì bây giờ có khả năng, và nó là vậy, để có thể có một sự thờ phượng chân thật của Đức Chúa Trời sai trật. Sự chúng nó thờ phượng ta là vô ích, dạy dỗ giáo lý, những điều răn của con người. Bây giờ trong phần đọc Kinh Thánh của chúng ta tối nay, nếu anh em muốn đọc tiếp, anh em sẽ thấy rằng chỗ Đức Chúa Trời đã phán, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, và nếu một người làm ô nhục cha hay mẹ mình, hãy để người đó chết. Nhưng Ngài phán, theo truyền thống của các ngươi đã làm cho các điều răn của Đức Chúa Trời không có hiệu lực, và nói rằng, nếu vậy, nếu một người làm ô danh cha hay mẹ mình, rằng đó là một ân tứ, và người đó sẽ cứ đi tự do. Anh em thấy con người làm mọi thứ lộn xộn như thế nào không? Nhưng họ thích thờ phượng, và họ nghĩ rằng họ đang thờ phượng đúng, trong khi họ đang thờ phượng sai. Và tôi chắc chắn, sau sự vắng mặt của Đấng Christ trong 2000 năm, điều gì đó đã sai trật ở đâu đó, bởi vì chúng ta có quá nhiều ý tưởng. Và tối nay, có gần 900 giáo hội khác nhau trên thế giới. Đó là những giáo phái cơ đốc, những ý tưởng khác nhau. Và mỗi giáo phái giữ truyền thống của họ. Ồ, thật họ thích nói rằng, truyền thống của tôi là đúng. Và rồi khi một giáo hội sẽ giải thích nó theo cách như vậy, và nói, ồ, làm cho nó gần như hoàn hảo, rằng giáo hội đó là đúng, và chúng ta đã trải qua điều đó trong vài đêm qua ở đây, về lý do tại sao chúng ta không phải là một giáo phái. Và khi một giáo phái được bắt đầu, nó được bắt đầu trên cơ sở của người nào đó có được sự khải thị về điều gì đó mà có thể hoàn toàn tốt, nhưng người đó tạo nên một giáo phái ra từ nó, rồi người đó không thể đi xa hơn nữa. Nhưng Đức Chúa Trời muốn chúng ta được tự do. Ngài muốn chúng ta đến một chỗ mà nếu Ngài ban cho chúng ta một số ánh sáng, chúng ta có thể tiếp nhận điều đó và có thêm một số ánh sáng và một số ánh sáng nữa và cứ tiếp tục. Đó là lý do tại sao chúng ta thích ở lại tự do, để chúng ta có thể chỉ rao giảng Kinh Thánh theo cách nó được viết ra và tin nó đúng như cách đó. Và ngày nay, chúng ta đã đi vào những truyền thống. Bây giờ trong đề tài của chúng ta tìm thấy tối nay rằng họ đã nói có phải hợp pháp cho chúng ta bỏ vợ vì bất cứ trường hợp nào không? Ồ, nó hầu như theo cách đó ngày nay. Nếu họ không muốn sống với vợ hay chồng mình, họ chỉ tìm lý do nào đó và đuổi cô ấy đi. Một số thầy giảng đến, hay quan tòa, cưới họ với người khác. Đấy, đó là một truyền thống. Ồ, họ nói, giáo hội của chúng tôi tin điều đó theo cách này. Ồ, không có gì quan trọng với những gì giáo hội chúng ta nói. Chính là những gì Kinh Thánh nói về nó. Điều đó tạo nên sự khác biệt. Đức Chúa Trời phải là lời cuối cùng trong mọi quyết định mà chúng ta đưa ra. Cách đây vài ngày, tôi đã bị xét xử tại tòa án hoặc sẽ bị, và họ đã đưa ra cho tôi một số câu hỏi rất hóc búa. Và họ nói, tại sao ông chuyển tiền của các chiến dịch qua hội thánh của ông như một quỹ tài trợ? Ồ, tôi nói, đó là bởi vì tôi đã được bảo bởi người thâu thuế, cơ quan thuế vụ, rằng tôi nên làm theo cách đó bởi vì nó là một quỹ tài trợ. Và cứ tiếp tục như thế, và ông ta nói, người này đã không nói với anh sự thật. Tôi nói, ồ, ông ấy đại diện cho chính phủ. Nếu tôi sai người quản lý chiến dịch đến một thành phố để đại diện cho tôi trong 5 đêm ở đó trong một chiến dịch, và người ấy đại diện cho tôi 8 đêm, tôi bắt buộc vâng theo trong 8 đêm, bởi vì đại sứ đã nói 8 đêm, và chính quyền nên tuân theo những gì những người đại diện của họ nói. Rồi ông nói, ồ, người đó không ở với chính quyền nữa. Tôi nói, và ngày nào đó anh sẽ không ở với chính quyền nữa, và những người đã viết hiến pháp không còn ở với chúng nữa. Tôi tự hỏi, điều đó vẫn còn giữ không? Anh em thấy đấy, họ cố gắng tìm ra một lỗ hổng, nhưng thay vì chỉ trung thực và gắn bó với nguyên tắc, đó là cách mà mọi con người có được ngày nay trong mọi bước đi của đời sống. Đó là cách các giáo hội có được, giáo hội này, những giáo hội khác. Thay vì đi ra và đối diện với những sự thật về những gì Đức Chúa Trời đã phán, chúng ta cố gắng tìm ra một lỗ hổng để biện minh cho chính mình. Và điều đó không đẹp lòng Đức Chúa Trời, và ai đó đã bắt đầu điều đó. Và chúng ta tự hỏi sự thật là gì vậy? Tôi đã hỏi một sự thách thức cách đây vài ngày với một người đang đứng và lặp lại tín điều các sứ đồ được gọi như vậy. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng, Đức Chúa Trời là Cha và đấng tạo hóa của trời và đất, và vân vân. Và tôi tin vào sự thông công của các thánh đồ. Vậy thì con người không thể công bình từ trong lòng mình nói tính điều đó và sống đúng với Đức Chúa Trời và biết Kinh Thánh. Bất cứ điều gì mà thông công với các vị thánh là chủ nghĩa duy linh. Bất cứ điều gì mà thông công với người chết. Và người đàn ông này quay lại và nói, ồ, anh thông công với điều gì? Tôi nói, Chúa Giêsu Christ. Ông nói, ồ, Ngài đã chết. Nhưng tôi nói, Ngài đã sống lại và Ngài không chết. Nhưng Ngài sống, còn Mary và tất cả các sứ đồ khác và tất cả những người mà các ông đã tuyên bố thông công với thì chết và đã chết. Và Kinh Thánh nói, không có đấng trung bảo nào giữa Đức Chúa Trời và loài người, ngoài con người Chúa Cứu Thế Giê-xu. Do đó, với truyền thống của con người, anh em đã làm cho những điều răn của Đức Chúa Trời không có ảnh hưởng. Và chúng ta cố gắng làm vui lòng Đức Chúa Trời bằng cách xây dựng một nhà thờ to lớn, bằng cách kiểm kê thêm những chỗ ngồi và bằng cách làm cho nó đẹp đẽ. Điều đó ổn thôi, không có sự phản đối điều đó. Nhưng đó không chỉ là những gì Đức Chúa Trời đã phán làm. Chúng ta cố gắng làm cho hội thánh của chúng ta nổi bật một chút so với hội thánh khác bằng cách có được một mục sư có học vấn tốt nhất mà chúng ta có thể có được trên bục giảng của mình. Người có thể nói những lời của mình với một bài diễn văn rất hùng hồn như vậy. Điều đó ổn thôi, nhưng đó vẫn không phải là những gì Đức Chúa Trời đã phán. Và trong hầu hết các giáo hội, nếu các giáo hội của chúng ta ngày nay, nếu con người không có kinh nghiệm thần học viện, hội chúng sẽ không cho người đó vào. Người ấy phải có một nền giáo dục thần học viện. Nhưng đó không phải là những gì Kinh Thánh đã nói, đó không phải là những gì Chúa Giê-xu đã làm. Chúa Giê-xu đã lấy những người mà thậm chí không biết chữ A bờ cờ của họ và sức dầu cho họ bằng Đức Thánh Linh. Sự đòi hỏi của Đức Chúa Trời không phải là nhận được sự giáo dục, nhưng nhận được Đức Thánh Linh. Không ai nên rao giảng phúc âm cho đến khi nhận lãnh Đức Thánh Linh. Thấy chúng ta đã nhận lấy những điều răn của con người như thế nào không? Và làm hư hỏng họ. Chúa Giê-xu người Nazareth, trước khi Ngài để các môn đồ đi rao giảng trong Luca đoạn 24 câu 49. He said, behold, I send the promise of my Father upon you. Ngài phán, này ta ban lời hứa của cha ta xuống trên các ngươi. Nhưng các ngươi hãy đợi, chờ một chút trước khi các ngươi đi. Đừng nhảy lên khi ta nói điều đó. Nhưng Ngài phán, hãy chờ đợi trong thành Jerusalem cho đến khi các ngươi được ban cho quyền phép từ trên cao. Rồi các ngươi sẽ làm chứng cho ta cả ở Jerusalem và xứ Giu-đê và cho đến xứ Samari và cho đến tận cùng trái đất. Nhưng ngày nay chúng ta đã thay đổi điều đó và chúng ta đã làm điều đó rằng chúng ta phải đi học và đòi hỏi một số ngữ pháp và tâm lý học và những cách nào đó mà chúng ta tự ứng xử trong, trên bục giảng và trong nhiều truyền thống nhỏ khác nhau. Và chúng ta không thể có đầu óc hẹp hòi. Và rồi học giáo lý của giáo hội, học sách vấn đáp. Những gì sách vấn đáp nói, anh em không được cứu bởi sự biết sách vấn đáp. Anh em không được cứu bằng cách gia nhập giáo hội. Anh em không được cứu bởi sự hiểu biết Kinh Thánh. Anh em được cứu bởi sự biết Ngài Đấng Christ. Vì biết Ngài là sự sống, do đó chúng ta lấy những truyền thống của con người và làm cho những điều răn của Đức Chúa Trời không có hiệu quả. Các thần học viện của chúng ta làm điều đó. Các giáo hội của chúng ta đòi hỏi điều đó. Các giáo hội của chúng ta sẽ không đòi hỏi điều đó trừ khi dân sự đòi hỏi nó. Dân sự phải tán thành điều đó hoặc họ có thể tránh xa nó và cầu nguyện Đức Chúa Trời để dấy lên người nào đó. Họ làm điều đó. Nhiều người làm điều đó. Họ không ép buộc anh em làm điều đó. Và rồi trong những ngày đó, những người Pharisee và những người Sadducee và những người theo tôn giáo của thời đó đã tin giáo hội ban cho họ sự cứu rỗi. Bất cứ điều gì giáo hội nói, đó chính xác là cách nó phải xảy ra, vì giáo hội đã nói vậy. Ồ, ngày nay cũng vậy. Người ta đang trông đợi giáo hội ban cho họ sự cứu rỗi. Anh em không nhận được sự cứu rỗi qua một giáo hội. Anh em nhận được sự cứu rỗi qua Đấng Christ, không phải bởi sự biết nội quy giáo hội nào đó, hay tính điều nào đó, hay một hình thức nào đó của phép báp têm, hoặc những hành động hay cảm xúc nào đó mà bạn trải qua. Anh em biết và được cứu bởi Đấng Christ, và điều đó bởi ân điển, bởi đức tin anh em được cứu qua sự kêu gọi của Đức Thánh Linh. Đó là cách anh em biết Ngài. Nhưng họ đã có nó trong những ngày đó, và họ sẽ còn có nó nhiều hơn thế nữa ngày hôm nay. Và rồi người ta bắt đầu tự hỏi, sau khi sẽ mất nhiều thời giờ để đi qua điều này, tại sao chúng ta ở trong tình trạng mà chúng ta đang ở? Thế đấy, nếu một nhà thầu lập kế hoạch cho người của mình để xây một ngôi nhà một cách như vậy, và mỗi người đã bỏ qua bản thiết kế, và họ đã xây nhà theo cách mà họ nghĩ mỗi người nên xây nó sẽ là loại nhà trông như thế này. Bạn có nghĩ nó sẽ được nhận không? Thế thì nếu là vậy, một người sẽ muốn nó được xây dựng theo cách này, và người khác cách này, và mỗi người sẽ đi và xây dựng theo ý riêng của mình. Cách duy nhất mà bạn từng xây dựng một ngôi nhà đúng đắn là theo bản thiết kế. Và cách duy nhất mà chúng ta sẽ trở lại với đời sống và có được Đức Chúa Trời ở giữa chúng ta là trở lại với nền tảng Kinh Thánh. Nó chỉ phải là cách đó. Chúa Giê-xu đã nói về điều đó khi Ngài còn ở đây trên đất và nói, tại sao các ngươi làm lơ hay bỏ qua các điều răn của Đức Chúa Trời và làm cho chúng không có tác dụng bởi những truyền thống của các ngươi? Nhưng họ đã làm điều đó, và ngày nay họ làm điều đó nhiều hơn biết bao. Vì vậy, đó là lý do mà người thuê nhà không muốn dọn đến. Nếu người đó chỉ định một kiểu nhà nào đó mà người muốn ở, và người đó đưa ra những quy tắc đó và những thông số kỹ thuật đó, và được xây dựng theo cách đó, ồ, rồi người đó giao chúng lại, người xây dựng giao chúng cho nhà thầu, và chủ thầu đưa chúng ra cho những người quản đốc và vân vân. Và nếu người ấy trở lại ngôi nhà này để dọn vào đó và được xây dựng lệch lạc và mọi cách theo ý kiến của mọi người, người ấy sẽ không dọn ra. Và khi Đức Thánh Linh đến với nhà của Đức Chúa Trời, Ngài không thể di chuyển vào khi nó được xây dựng trên lý thuyết do con người tạo ra. Nó phải đến với Kinh Thánh, và đây sẽ là bản thiết kế, vì có lời chép rằng, hãy để mọi lời của người ta là dối trá và lời ta là lẽ thật. Tất cả chúng ta đều muốn nghĩ rằng chúng ta đã có lẽ thật đó. Nhưng làm thế nào anh em đọc Kinh Thánh với sự thông giải riêng? Kinh Thánh nói rằng không có lời Kinh Thánh nào được ban cho với sự giải nghĩa riêng. Nó được ban cho bởi một đấng thông giải, đó là Đức Thánh Linh, đấng đã viết nó. Điều đó làm tôi nhớ lại một câu chuyện mà tôi vừa mới đọc chiều nay. Đó là đời sống ban đầu của Chúa chúng ta, khi Ngài được sinh ra ở Bethlehem và lớn lên ở xứ Giu-đê. Và ở tuổi 12, có một phong tục nào đó mà người ta giữ, đó là một lễ. Tôi nghĩ lễ vượt qua, và dân sự của Ngài, Mary, mẹ Ngài, và Joseph, cha nuôi của Ngài, tất cả đi lên Jerusalem để giữ truyền thống nào đó, đúng luật như họ có thể. Và trong khi họ ở trên đó, họ đã khá hào hứng nói chuyện với những người bà con của họ, và vân vân. Và khi họ rời khỏi, họ đã đi chặng đường một ngày, Và rồi họ bắt đầu nhìn quanh tìm Chúa Giêsu. Và họ đã tìm kiếm Ngài giữa những người bà con và những người quen của họ. Và họ không tìm thấy Ngài. Tự hỏi nếu đó không phải là cách hồi thánh hiện có bây giờ, khi họ đến một nơi mà họ nhận ra rằng Ngài không ở cùng họ. Tôi tự hỏi nếu có giám lý và báp tít và những người ngũ tuần và gì nữa ở đây tối nay mà không đến nơi đó, chỗ mà anh em nhận ra Ngài không ở với anh em. Cho dù anh em đã làm gì đi nữa, anh em có thể đã có những người nào đó và những điều nào đó anh em đã trải qua, nhưng tuy nhiên anh em biết tận trong lòng mình Ngài không có ở đó. Tôi tự hỏi nếu không có một tội nhân hay một người sa ngã trong tòa nhà tối nay để nhận ra rằng Ngài không ở cùng anh chị em tối nay. Bây giờ, xin đừng làm như Mary đã làm, và anh chị em là những người tôn thờ Mary. Còn điều đó thì sao? Bà bắt đầu tìm kiếm Ngài, và bà đã đi đến những người bà con và người quen của bà, nghĩ rằng bà sẽ tìm thấy Ngài ở đó. Và đó là cách họ làm ngày nay. Họ đi đến nhà thờ để nghĩ có lẽ họ có thể tìm thấy Ngài ở đó. Một người chạy đến giáo hội giám lý, và họ sẽ tìm thấy những gì họ tin. Và họ sẽ chạy qua giáo hội báp tít, và đến giáo hội này và giáo hội khác, tìm kiếm giữa các giáo hội. Và khi tất cả đã xong, họ tìm thấy một đám lớn các tín điều và đấng Christ không có ở đó. Một trong những người vĩ đại nhất trong lĩnh vực thần học mà tôi biết đã ở nhà tôi mới đây, và ông ấy đứng trong phòng, và tôi nghĩ một người vĩ đại như thế này đến gặp và thăm viếng tôi để làm gì? Ông ấy nói, tôi chỉ muốn nói vài lời, anh Branham, với anh. Tôi nói, được rồi, ông ngồi xuống chứ. Và ông ấy đã ngồi, và tôi nói, tôi cảm thấy rất tầm thường để nói chuyện với một người tầm cỡ như ông. Và ông là chủ tịch của Hội Truyền giáo Sudan vĩ đại. Đó là sứ mệnh cơ bản lớn nhất trên thế giới. Và ông có một người bạn với ông. Người đó là bạn riêng của Hyman Appleman, là ông Ray Head, là người đó, tiến sĩ Ray Head. Và ông ấy nói, anh Branham, khi tôi còn bé, nói tôi đi ra ngoài cánh đồng một ngày nọ, nhìn những đám mây bay ngang qua. Và tôi nói, ồ, có một Đức Chúa Trời nào đó ở trên đó không? Nói, tôi vội đến với mẹ tôi. Và bà là một người mẹ cơ đốc tốt, đã bế tôi vào lòng và yêu thương tôi, và bắt đầu kể cho tôi nghe về Chúa Giêsu. Và chính Ngài đã gọi tôi. Bà nói, bà ấy trung thành với giáo hội của mình. Bà đã bắt đầu cho tôi học biết về Chúa Giêsu lúc 7 tuổi. Ồ, nói với điều đó trong lòng, tôi đã đi học mọi trường mà tôi biết đi đến thế nào. Bà nói, cuối cùng tôi đã có bằng cử nhân văn chương. Tôi nghĩ khi tôi nhận được bằng cấp của mình, chắc chắn Đấng Christ sẽ đứng ngay tại đó. Và nói, khi tấm bằng cử nhân văn chương được đặt trên tôi, ông ấy nói, khi đã không và không có gì khác biệt. Ông nói, khi tôi có bằng tiến sĩ, tôi nghĩ Ngài sẽ ở đó và nói, không có gì khác biệt. Chỉ một đám người đến gần và nói vài điều và cho tôi bằng cấp. Và ông ấy nói, anh Branham, tôi có đủ bằng cấp để trát tường của anh. Nhưng Đấng Christ ở đâu? Chính là điều đó. Ông ấy nói, có phải các giáo sư đã sai không? Tôi nói, anh Ray Head, tôi không muốn nói điều đó. Các giáo sư đã sai vì tôi không có tư cách để nói điều đó. Nhưng cho phép tôi nói điều này. Đấng Christ không đến bởi cử nhân văn chương hay tiến sĩ thần đạo. Nhưng Ngài đến qua sự đổi mới của tâm linh anh, bởi Đức Thánh Linh đến từ thiên đàng. Anh ấy nói, anh có nghĩ điều đó sẽ dành cho tôi không? Tôi nói, theo Kinh Thánh cổ đầy ơn phúc này, nó dành cho hệ ai muốn, hãy để người ấy đến. Ông ấy nói, tôi đã được dạy rằng điều đó dành cho một thời đã qua rồi. Tôi nói, thế thì giáo viên mà dạy anh điều đó đã sai. Nói, làm sao anh biết họ sai? Tôi nói, tôi đã nhận được nó, và Kinh Thánh đã hứa điều đó. Tôi sẽ, đây là nơi Ngài đã hứa nó. Bây giờ hãy nói cho tôi biết và chỉ cho tôi thấy Ngài đã từng lấy lại lời hứa đó ở đâu. Ngài đã ban cho Hội Thánh quyền năng để làm điều đó. Vậy thì Ngài đã từng lấy nó trở lại ở đâu? Nếu Hội Thánh nói với anh rằng những điều đó đã qua rồi, thì họ đang giảng dạy về giáo lý những điều răn của con người chứ không phải của Đức Chúa Trời. Họ đang nhận lấy những điều răn của Đức Chúa Trời và làm cho chúng không có tác dụng bởi truyền thống của họ. Đúng vậy. Anh em không thể tìm thấy Ngài giữa những người thân yêu của mình. Anh em không thể tìm thấy Ngài nếu anh em đi và nói, tôi sẽ là một tín đồ giám lý một thời gian và xem điều gì xảy ra. Tôi sẽ là tín đồ báp tích một thời gian ngắn và xem điều gì sẽ xảy ra. Anh em sẽ không bao giờ tìm thấy Ngài ở đó hay trong giáo hội nào khác của giáo phái. Nhưng bất cứ giáo hội nào mà anh em muốn gia nhập, không phải giáo phái nhưng đi vào sự thông công. Không hoàn toàn của Hội Thánh, nhưng là sự thông công của Đức Thánh Linh. Rồi anh em tìm thấy Ngài, sẽ có một đức tin ổn định. Nếu các bạn là tín đồ giám lý, báp tích, công giáo, trưởng lão, bất kể các bạn là ai, nếu các bạn thấy Chúa Giê-xu là đấng cứu rỗi của chính mình, không phải qua sự bắt tay với thầy giảng, hay những giáo lý của một tín điều, nhưng qua sự tìm thấy của Đức Chúa Giê-xu và các giáo hội ngày nay đang đưa ra những tín điều của họ như vậy, họ đang cướp đi Đức Chúa Trời. Họ đang lấy những giáo lý của họ và làm cho những điều răn của Đức Chúa Trời không có hiệu lực, nó không có ảnh hưởng trên dân sự. Tại sao? Bởi vì thần học do con người tạo ra của chúng ta, những giáo lý của chúng ta và những tín điều của chúng ta đã đóng lại những ơn phước khỏi dân sự. Và họ không có cơ hội để nhận lãnh nó. Họ không biết gì về nó. Họ chỉ biết rằng họ thuộc về giáo hội. Và đó là lý do tại sao chúng ta không có sự thông công. Các giáo hội với nhau, đó là lý do tại sao họ có một cuộc phục hưng và giáo hội khác sẽ không hợp tác với họ. Một giáo phái nào đó, bởi vì họ nói, đó không phải là đức tin của tôi. Chỉ có một đức tin. Kinh Thánh đã nói vậy. Không phải đức tin vào một tín điều, không phải đức tin vào một giáo phái. Nhưng đức tin nơi Đức Chúa Trời, đó là đức tin duy nhất mà có. Một đức tin, một Chúa và một phép báp têm. Kinh Thánh nói vậy. Và bây giờ, sau khi đi, hành trình cả ngày, tìm kiếm giữa những người bà con của họ, và họ không thể tìm thấy Ngài. Tôi tự hỏi tối nay, bao nhiêu người ở đây đã đi qua tới nhà thờ báp tích và gia nhập với báp tích? Bây giờ không có gì. Tôi không có đá đồng chống lại các giáo hội. Tôi cho mỗi người trong số họ. Nhưng những gì tôi đang làm, đó là chống lại là họ đang đưa ra những tín điều của họ và vẽ ra những hàng lối và ranh giới. Nếu mọi giáo hội ở lại ngay trên Kinh Thánh và chỉ đọc nó theo cách của nó và không làm xáo trộn nó, cứ để nó như cách Đức Chúa Trời đã viết nó. Nhưng họ sẽ chỉ một điều nhỏ nhặt nói, ồ, điều đó dành cho thời đại khác. Không có thời đại nào khác. Đức Chúa Trời hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Bây giờ anh em sẽ đi cuộc hành trình một ngày và anh em sẽ nhìn quanh và anh em sẽ thấy một tín điều nào đó. Và rồi anh em sẽ nghĩ, ồ, có lẽ là thế này. Và anh em sẽ đi vào và anh em sẽ nhìn quanh. Sẽ có người nào đó trong đó sẽ làm điều gì đó. Anh em sẽ nói, đây không phải là nó. Anh em sẽ lấy lá thư của mình từ giáo hội đó và mang nó đến nơi khác. Và rồi anh em sẽ ở đó trong vài ngày, hoặc có thể vài tuần, hoặc vài tháng, hoặc thậm chí nhiều năm. Người nào đó sẽ làm đảo lộn kế hoạch đó của anh em, và anh em sẽ đi với lá thư của mình nơi nào khác. Và từ đó đến nơi nào đó, anh em không bao giờ ổn định. Kinh Thánh nói anh em giống như những ngôi sao đi lạc, những con tàu không có cánh buồm, bị đưa đây đi đó bởi một chiều gió của đạo lạc. Khi mà Kinh Thánh cấm chúng ta làm điều đó, hãy vững vàng biết mình đang đứng ở đâu, đừng dựa trên nó. Bây giờ anh em có thể thành thật một cách chân thành với điều đó. Hãy ổn định. Anh chị em có thể là một tín đồ giám lý vững vàng, báp tít trưởng lão công giáo, hay bất cứ điều gì khác. Chỉ ổn định ở mức đó. Nhưng đừng cố định trong giáo lý giáo hội của mình. Hãy kiên định trong sự dạy dỗ Kinh Thánh. Rồi xem xét những giáo lý của anh em bằng Kinh Thánh. Hãy hỏi Chúa Giêsu là gì. Nếu Ngài không giống như vậy ngày nay, thì giáo lý của anh em là sai lầm. Anh em có một gương mẫu, và Ngài phán ta là gương mẫu của ngươi. Ta đã cho các ngươi một tấm gương để các ngươi nên làm với nhau như ta đã làm cho các ngươi. Thánh Giăng 13. Bây giờ, nhưng anh em thấy, đó là những gì xảy ra. Vậy thì chỉ có một cách thực sự để tìm thấy Ngài. Nếu bà không thể tìm thấy Ngài giữa những người bà con, bà đã trở lại nơi bà đã rời bỏ Ngài. Đó là những gì hội thánh nên làm. Hãy trở lại nơi anh em đã để lại Ngài, và ở đó anh em sẽ tìm thấy Ngài. Anh em giám lý Báp Tít và những người ngũ tuần. Và phúc âm ngũ tuần và tất cả các bạn, đền tạm Branham và vân vân, hãy trở lại nơi anh em đã để lại Ngài. Nhắc tôi nhớ về một mục sư tiên úy cách đây đã lâu tại Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ông ta đang nói với tôi rằng ông là một người đã đi đến một người bị bắn bởi một khẩu súng máy. Họ nói với ông rằng ông ta sắp chết. Anh đã bị bắn vào ngực bằng một khẩu súng máy, nhiều viên đạn. Và ông nói người đàn ông sắp chết, và mục sư tiên úy đã đi vào để gặp anh ấy, và anh ấy là người chỉ huy. Và ông bước vào trại, và ông nói, thưa thuyền trưởng, ông có phải là cơ đốc nhân không? Anh ấy nói, ồ, tôi đã từng là một cơ đốc nhân. Ông nói, rồi điều gì đã xảy ra? Anh ấy nói, tôi thật sự không nhớ nó đã bắt đầu như thế nào. Và anh nhìn vào biểu đồ của mình, và anh thấy mình chỉ còn sống khoảng 3 đến 5 phút nữa, và phần tốt của thời gian đó đã hết rồi. Thật, chúng ta biết ít ỏi làm sao ngoài rất nhiều thời gian của chúng ta đã tiêu tốn quá rồi. Và vì tiếng ý nói với thuyền trưởng, ông nói, hỡi thuyền trưởng, anh đã rời Ngài ở đâu? Ồ, anh ấy nói, tôi thật sự không thể nhớ ngay bây giờ. Nói, tốt hơn, anh nên nhanh lên, vì anh không có nhiều thời gian để đi trở lại con đường mà anh đã rời bỏ Ngài. Và nói, bất cứ nơi nào anh đã lìa bỏ Ngài, thì hãy đi ngay ở đó và bắt đầu, và anh sẽ tìm thấy Ngài. Và mục sư tuyên ý nói rằng ông đã chờ đợi trong giây lát với một quyển Kinh Thánh trong tay để nghe những gì thuyền trưởng sẽ nói. Và anh ấy cứ suy nghĩ và suy nghĩ, và anh ấy đã vật lộn khi máu đang đầy trong phổi của mình. Và sau một lúc, một nụ cười tuyệt vời đến trên gương mặt anh, và những giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Anh ấy nói, ồ, tôi nhớ. Nói, hãy bắt đầu từ đó, thuyền trưởng, nhanh lên. Và thuyền trưởng đó nói, bây giờ con nằm xuống ngủ, con cầu xin Chúa gìn giữ linh hồn con. Và nếu con chết trước khi thức dậy, con cầu xin Chúa nhận lấy linh hồn con, quay đầu lại và đã chết. Anh ấy đã tìm thấy Ngài ở đâu? Trong kinh nghiệm trung học của mình, trong sự huấn luyện của mình về tâm lý của con người, trong tín điều của anh ấy, trong nhà thờ của anh ấy. Không, anh ấy đã tìm thấy Ngài ở đâu? Tại cái nôi, đó là nơi anh đã lìa bỏ Ngài, và đó là nơi Chúa Giêsu đang chờ đợi. Chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy Chúa Giêsu bằng cách quay trở lại với sự ban đầu của phép báp têm, trở lại với sự bắt đầu của chủ nghĩa giám lý hay công giáo. Chúng ta sẽ chỉ tìm thấy Đấng Christ khi chúng ta trở lại với lễ ngũ tuần, lúc ban đầu, không phải giáo phái bây giờ, nhưng với kinh nghiệm ngũ tuần thực sự. Khi 120 người nhóm lại trong phòng trên mà Chúa Giêsu đã sai họ đến đó, và Ngài đã phán với họ: các ngươi hãy đợi trong thành Jerusalem cho đến khi các ngươi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Chúng ta sẽ không bao giờ chờ đợi đủ lâu để có đủ học vấn, không phải để có các bằng tiến sĩ hay kinh nghiệm thần học. Nhưng chúng ta sẽ phải đợi cho đến khi Đức Thánh Linh ngũ tuần giáng trên cá nhân với mặt lấy quyền năng để quay mặt anh đó hay cô gái ấy với tội lỗi và những thứ thuộc về thế gian và sống như một cơ đốc nhân. Thế thì anh chị em có thể gia nhập bất cứ giáo hội nào mà anh chị em mong muốn. Nhưng chúng ta đã lìa bỏ Ngài vào lễ ngũ tuần. Người giám lý đã lìa bỏ Ngài vào lễ ngũ tuần. Báp tít đã lìa bỏ Ngài vào lễ ngũ tuần. Người công giáo đã lìa bỏ Ngài vào lễ ngũ tuần. Người Amish đã lìa bỏ Ngài vào lễ ngũ tuần. Các anh em đã lìa bỏ Ngài vào lễ ngũ tuần. Hội Phúc Âm ngũ tuần đã lìa bỏ Ngài vào lễ ngũ tuần. Giáo hội Liên Hiệp đã lìa bỏ Ngài vào lễ ngũ tuần. Đó là nơi Ngài đã bắt đầu. Ôi Chúa, xin giúp điều này quay lại với mọi tấm lòng. Đó là lý do tại sao Ngài không thể ngự trong tòa nhà này. Đó là lý do tại sao Ngài không thể đến với những tín điều và giáo phái của chúng ta. Chúng ta đã bỏ đi những nguyên tắc. Hãy lắng nghe, Chúa Giêsu phán: ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Và khi hội thánh chôn mình trong Chúa Giêsu, nó đã sản sinh ra một nhánh ngũ tuần. Và nếu nhánh đầu tiên ra từ gốc nho ngũ tuần, mọi nhánh sẽ phải giống như nhánh đầu tiên. Chúng ta phải trở lại với kinh nghiệm ngũ tuần lần nữa. Nếu một cây nho sinh ra một nhánh nho ở đây, nhánh tiếp theo sẽ là cây nho, nhánh tiếp theo sẽ là cây nho, và nhánh tiếp theo sẽ là cây nho. Và Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Và Ngài chỉ có thể có một loại nhánh, và đó là những nhánh ngũ tuần trong hội thánh của Ngài với những kinh nghiệm ngũ tuần. Anh em nói, anh Branham, chờ một chút, tôi trung thành với tín điều của tôi. Nếu tín điều của anh em dạy rằng tất cả những gì anh em phải làm là bắt tay với thầy giảng, Chúa Giêsu phán không có như vậy từ ban đầu. Anh em nói, anh Branham, tôi thuộc về một giáo phái lớn, và giáo hội của tôi nói rằng những ngày của phép lạ đã qua rồi. Chúa Giêsu phán không phải như vậy từ ban đầu. Sự bắt đầu ở đâu? Lễ ngũ tuần, nơi quyền năng của Đức Chúa Trời hằng sống giáng trên 120 người và làm phép báp têm cho họ bằng Đức Thánh Linh và quyền năng cho những buổi nhóm với Ngài. Điều đó đã thay đổi thế giới được biết đến. Anh em nói, anh Branham, giáo hội của tôi tin. Chúng ta thấy những người phụ nữ trên đường phố ngày nay hút thuốc, mặc quần đùi. Anh em nói, mục sư của tôi không nói gì về điều đó. Giáo hội của chúng tôi nói điều đó, ổn thôi. Nhưng Chúa Giêsu phán, không có như vậy ngay từ ban đầu. Nó không phải vậy vì một người nữ mà muốn mặc áo của người nam là một sự gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Anh em nói với tôi, anh Branham, cách đây vài đêm, anh đã lên án việc rảy nước. Nhưng anh em nói, giáo hội của tôi dạy rằng anh em có thể được rảy nước, và điều đó ổn thôi. Nhưng Chúa Giêsu phán, không phải như vậy từ ban đầu. Anh em nói, nhưng anh Branham, hội thánh của tôi tin vào sự tuôn đổ, và tôi chân thành, và đó là một nhà thờ lớn. Nhưng Chúa Giêsu đã phán rằng không phải như vậy từ ban đầu. Nói, anh Branham, tôi đã dầm mình nhân danh Cha, nhân danh Con và nhân danh Đức Thánh Linh. Kinh Thánh nói không phải như vậy từ ban đầu. Không bao giờ có chuyện như vậy. Đi theo một số giáo điều và tín điều do con người tạo ra. Phi-rơ đã nói vào ngày lễ ngũ tuần tại hội thánh ban đầu, hãy hối cải mỗi người trong các ngươi và chịu phép báp têm trong danh Chúa Giêsu Christ để được tha tội mình, và các ngươi sẽ nhận lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh, vì lời hứa dành cho các ngươi và cho con cái các ngươi và cho những người ở xa, thậm chí bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Bất cứ điều gì trái ngược với điều đó đã không phải như vậy từ ban đầu. Anh em nói, tôi thuộc về một giáo phái lớn mà nói. Chúng ta nói nơi Kinh Thánh nói, và im lặng nơi nó im lặng. Và giáo hội của chúng tôi nói rằng thời đại của những phép lạ đã qua rồi. Không phải như vậy từ ban đầu, vì Chúa Giêsu đã phán, ngày hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Tất cả các tầng trời sẽ qua đi, nhưng lời Ngài sẽ không bao giờ qua đi. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà họ đã nhận lấy những điều răn của Đức Chúa Trời và đã bóp méo chúng thành những truyền thống của con người. Nhưng nó đã không như vậy từ ban đầu. Đó là một truyền thống của con người mà chúng ta tôn thờ, và không phải là những điều răn của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã đứng đây với đôi mắt của chính mình tối hôm qua và thấy một thầy giảng mù nhận được thị lực của mình đang đứng ở bục giảng. Tôi đã thấy Ngài chữa lành chính những cái bóng của sự chết. Hãy Ngài làm cho ba người sống lại sau khi họ đã được tuyên bố đã chết bởi bác sĩ. Bạn nói bạn không tin điều đó. Giáo hội của tôi không tin điều đó. Nhưng điều đó đúng ngay từ đầu. Bất cứ điều gì trái ngược đều không phải vậy từ ban đầu. Vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự sống. Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài không thể sai. Ngài hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Chúng ta không thể tìm thấy Ngài trong những tín điều của chúng ta. Chúng ta không thể tìm thấy Ngài trong các giáo phái của chúng ta. Chúng ta phải tìm thấy Ngài trở lại nơi chúng ta đã lìa bỏ Ngài. Anh em nói, ồ, tôi có, anh Branham, tôi nói với anh những gì tôi đã làm. Tôi đã nhảy múa trong Thánh Linh. Tôi biết tôi đã có Ngài. Không phải như vậy từ ban đầu. Tôi đã nói tiếng lạ. Vì vậy tôi biết tôi đã có điều đó. Không phải như vậy từ ban đầu, đúng vậy. Anh em nói, tôi đã hét lên và tôi đã có được điều đó. Không phải như vậy từ ban đầu, đúng vậy. Biết Đấng Christ là biết thân vị của Đấng Christ trong sự tha thứ tội lỗi, và nó thay đổi đời sống của bạn. Tôi đã thấy nhiều người nhảy múa, la hét, nói tiếng lạ và phân vân và sống bất cứ loại đời sống nào. Vì vậy, điều đó không thể đúng. Tôi đã thấy họ gia nhập các giáo hội, bắt tay làm phép báp têm, đi qua tất cả các loại tín điều và vẫn sống như ma quỷ. Không phải vậy lúc ban đầu. Để gặp Ngài, người đó, được Chúa Giêsu để biết Ngài như là Đấng cứu rỗi của chính bạn, để biết Ngài như là người yêu của bạn, biết Ngài là sự sống. Nhưng những tín điều khác này và những tín điều khác không bao giờ từ ban đầu đã từng được làm chứng bởi Chúa chúng ta. Hãy đi khắp thế gian và giảng phúc âm cho mọi người, bao xa, cả thế giới, cho ai, mọi sinh vật. Những dấu hiệu này sẽ đi theo những người tin. Đó là những gì đã có lúc ban đầu. Bất cứ điều gì trái ngược với điều đó đều không đúng. Anh em không tìm thấy nó trong những tín điều. Anh em tìm thấy điều đó trong Đấng Christ. Ngài là Đấng duy nhất. Anh em nói, anh Branham, Kinh Thánh đã nói ở đó. Nó đã nói gì? Nhân danh ta họ sẽ đuổi quỷ. Họ sẽ nói những thứ tiếng mới, tiếng lạ, và nếu họ bắt rắn hoặc uống những thứ chết người, nó sẽ không làm hại họ. Nếu họ đặt tay trên người đau sẽ bình phục. Đó là những gì Kinh Thánh đã nói. Bất cứ điều gì trái với điều đó, anh em nói những dấu hiệu này theo sau họ. Ông ấy là một ông già tốt. Người đó nộp phần 10 của mình. Người ấy làm việc tốt. Anh ta đối xử đúng mực với người lân cận của mình. Nếu chỉ thế thôi, Đấng Christ đã không phải chết. Phải có một kinh nghiệm cá nhân về sự vượt qua từ sự chết đến sự sống và trở nên một tạo vật mới trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Với Đấng Christ trong lòng, đó là Đức Thánh Linh. Đó là nơi nó bắt đầu. Các môn đồ, họ là những người tốt. Họ là những người công bình. Họ đã trả nợ. Họ đã thành thật. Họ sẽ nhường 17 in trong một thước và rất nhiều ao sơ trên một bao. Và đi một dặm, họ đi hai dặm. Họ rất sùng đạo, và những người Pharisee đó cũng vậy. Nhưng Chúa Giêsu phán, nếu một người không được sanh lại, thì người đó sẽ không được vào nước trời. Chúng ta phải trở lại nếu chúng ta đã rời bỏ Ngài. Hãy trở lại và tìm thấy Ngài, vì những tín điều này không phải như vậy lúc ban đầu. Các giáo hội giáo phái lúc ban đầu đã không như vậy. Vì thế, chỉ bỏ mọi thứ và vội vàng trở lại với lễ ngũ tuần và tìm thấy Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, đấng chữa lành người đau, tẩy sạch những người phung, đuổi quỷ và tuyên bố có trong Kinh Thánh. Hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Ngài là Đức Chúa Trời của sự ban đầu. Ngài là đấng không thay đổi. Ngài không thể là Đức Chúa Trời và là điều gì đó ngày hôm nay và điều gì khác ngày mai và điều gì khác. Ngài không thể là vô hạn và là thế. Ngài hoàn toàn hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Bây giờ, thưa các bạn, trong thời đại mà chúng ta đang sống, khi chúng ta thấy rằng con người đã làm băng hoại thế giới với những truyền thống của họ, khi họ đã làm băng hoại giáo hội với những truyền thống của họ, khi họ đã làm băng hoại tâm trí của mọi người với những truyền thống của họ, chẳng phải chúng ta đã đi qua điều đó vào đêm nọ và thấy nơi mà nhà thờ cổ hủ đó hay nhà thờ gái điếm có các con gái và cả hai đều đưa ra vì giáo lý sự tà dâm về sự ô uế của họ. Điều đó đến qua mọi tổ chức, chúng bị ô nhiễm. Và bây giờ, tôi không nói hãy ra khỏi tổ chức của anh em, nhưng hãy tránh xa việc chỉ nắm giữ tổ chức đó. Hãy đến với Đấng Christ. Những điều đó là sai, chúng ta hãy trở lại lúc ban đầu. Thế thì nếu chúng ta có thể làm điều đó, anh em sẽ thấy Đấng Christ đang di chuyển vào trong ngôi nhà được xây trên vần đá vững chắc đó. Và ở đó những dấu kỳ phép lạ và mọi ơn phước mà Đức Chúa Trời đã hứa sẽ được bày tỏ qua hội thánh đó. Chúng ta hãy cầu nguyện. Ngay trước khi chúng ta đi đến cầu nguyện, trong khi tôi để lại lời cảnh báo trang trọng này trong lòng anh em, nó có với các bạn giống như đã có lúc ban đầu không? Giáo hội mà anh em đang ở trong, nó chỉ là một tín điều hay một giáo phái hay là một kinh nghiệm mang đến cho anh em điều đó giống như nó đã có lúc ban đầu. Nếu không phải thì nó không phải vậy. Nếu anh em sẽ không trở lại lúc ban đầu và bắt đầu từ đây chứ, và hãy tránh xa những tín điều và những giáo phái và hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống. Nếu anh chị em ở đây tối nay và muốn được nhớ đến trong lời cầu nguyện kết thúc, xin anh chị em giơ tay lên với Đức Chúa Trời và nói: "Hãy nhớ đến tôi, anh Branham. Xin Chúa ban phước cho anh chị em khắp tòa nhà." Tốt đấy, tốt lắm. Cho dù các bạn thuộc giáo hội nào, giáo phái của các bạn, hãy giơ tay lên, nói: "Xin thương xót Chúa ơi cho con. Xin Chúa ban phước cho anh chị em." Tốt lắm, hàng chục bàn tay giơ lên trên khắp tòa nhà. Hãy nhớ đến tôi trong lời cầu nguyện. Thưa anh, vào giờ này, anh em nói: "Bởi vì tôi muốn quay trở lại lúc ban đầu." Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Xin Chúa ban phước cho anh ở dưới đó, ở trong hành lang, đứng ở bên ngoài. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Đức Chúa Trời nhìn thấy bàn tay của anh chị em quá nhiều để tôi không thể đếm được. Ngài biết mọi người cách trở lại. Người phụ nữ đó đang cố gắng đưa tay lên cao phía sau đó. Chúc phước cho chị. Chị ơi, Chúa Giêsu phán: "Các ngươi dạy về giáo lý những truyền thống của loài người và các ngươi làm cho những điều răn của Đức Chúa Trời vô hiệu với những truyền thống của các ngươi." Và nếu Ngài đã phán điều đó trong thời đó, còn điều này thì sao? Chúng ta hãy trở lại với sự bắt đầu bây giờ. Điều gì đã có? Còn điều đó thì sao? Nếu nhánh xuất hiện vào ngày lễ ngũ tuần và sanh ra một hội thánh thuộc loại đó, họ đã đi đến khắp thế giới, những dấu kỳ và phép lạ đi theo họ ở khắp mọi nơi. Không phải là những dấu kỳ và phép lạ mà chúng ta gọi ngày nay, nhưng là thời kỳ họ đi ra. Họ đã rao giảng khắp nơi, họ đã làm phép báp têm cho dân sự nhiều lần trong danh Chúa Giêsu. Họ đuổi quỷ. Họ đã chữa lành người đau. Họ đã chiến thắng từ đầu đến cuối. Và nếu truyền thống giáo hội của anh em đã dạy anh em trái ngược với điều đó, chúng ta hãy trở lại với ban đầu nơi chúng ta đã lìa bỏ nó. Và chúng ta hãy sản sinh ra ở đây, tối nay, một thành viên của hội thánh giống như thuở ban đầu, những người có tình yêu thương anh em, người này vì người khác, phó thác sự sống của họ cho nhau, những người nam và người nữ yêu thương nhau, tình yêu thiêng liêng như vậy, cho đến nỗi họ đi đến nơi đền tội, hoặc lên giá treo cổ cho nhau. Đó là hội thánh nguyên thủy. Xin Chúa ban phước cho anh chị em trong khi chúng ta cầu nguyện. Lạy Cha Thiên Thượng kính yêu, khi chúng con kết thúc sứ điệp nhỏ này tối nay, và những người đang đứng xung quanh những bức tường, chờ đợi, dựa vào các trụ bổ tường và dọc theo những bức tường và thậm chí ở bên ngoài, và họ giơ tay lên rằng họ muốn gặp Chúa Giêsu thuở ban đầu. Xin nhầm lời Chúa ơi, vào 9 giờ này họ gặp Ngài. Vì có lời chép rằng, phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì họ sẽ được no đủ. Nhiều bàn tay, cha ơi, rất nhiều người trong số họ, con không thể đếm chúng cùng một lúc. Nhưng Ngài đã nhìn thấy tất cả họ và biết tất cả họ. Và có lời chép rằng, không ai có thể đến với ta nếu cha ta không kéo người ấy đến. Họ đã có đủ những tính điều này, và họ nhận ra rằng họ không tìm thấy Chúa Giêsu trong đó. Giống như Mary và Joseph, họ phải quay trở lại nơi ban đầu mà họ đã bỏ Ngài. Họ muốn quay trở lại tối nay với một kinh nghiệm về lễ ngũ tuần và nhận lãnh Đức Thánh Linh và ở đó được sanh lại trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Và xin ban cho Chúa ơi rằng mỗi người trong họ sẽ nhận được kinh nghiệm đó 9 giờ này. Vì chúng con cầu xin điều đó trong danh Chúa Giêsu con Ngài. Và trong khi chúng ta cúi đầu, tôi không biết anh em có thể hay không. Nếu anh em muốn bước ra giữa lối đi này, có chỗ đi qua đây, hãy đến ngay dưới đây và đứng chung quanh bàn thờ và nói, anh Branham, nếu anh chị em thật sự tin điều đó, tôi có thể đã là một nhà thần bí đối với anh em trong thời gian qua, nhưng thấy rằng điều gì đó đã xảy ra. Hàng triệu người trên khắp thế giới đã tiếp nhận nó. Và dường như nó đi thẳng ngay trở lại với lúc ban đầu, với Kinh Thánh. Tôi chưa có kinh nghiệm đó. Nhưng tôi muốn anh chị em cầu nguyện cho tôi. Tối nay, ngay tại bàn thờ ở đây, và đặt tay trên tôi. Vì đó là cách họ đã làm lúc ban đầu. Philip đã đi xuống và giảng cho người Samari, và ông đã làm phép báp têm cho tất cả họ trong danh Chúa Giêsu. Nhưng Đức Thánh Linh đã không đến trên họ cho đến khi họ sai đến Phi-e-r. Và ông đã xuống và đặt tay trên họ, và họ đã nhận lãnh Đức Thánh Linh. Nếu bạn muốn có một lời cầu nguyện, và nếu linh hồn bạn đang mang gánh nặng tội lỗi, và tuy nhiên các bạn đã thử các giáo hội và phép báp têm và vân vân, nhưng nó không có tác dụng. Nếu anh chị em muốn, tôi cầu nguyện với anh chị em. Tối nay anh chị em hãy đến ngay trên đây bây giờ. Tôi sẽ vui mừng dâng sự hầu việc cầu nguyện của tôi cho bất cứ ai trong số các bạn một cách chân thành. Và tôi tin nếu anh chị em đến trong sự chân thành sâu sắc của mình, một Đức Chúa Trời có thể mở đôi mắt bị mù, có thể làm sạch một tấm lòng dơ bẩn. Một Đức Chúa Trời có thể khiến người chết sống lại về mặt thể chất, chắc chắn có thể khiến người chết sống lại về mặt thuộc linh. Đấng có thể làm sống lại thân thể hay chết, chắc chắn có thể làm cho linh hồn bất tử sống lại. Làm sống lại có nghĩa là làm cho sống động. Xin Chúa thấm sâu điều đó vào trong lòng các bạn yêu dấu của tôi, quý vị dân sự ở đây của thành phố Jeffersonville và New Albany và Louisville. Tôi không biết quý vị sẽ đứng như thế nào trong ngày phán xét, bởi vì Đức Chúa Trời đã làm mọi thứ ngay tại đây. Tại đền tạm trong nhỏ bé cũ kỹ khiêm nhường này, Ngài đã chữa lành người đau, Ngài đã tỏ cho thấy những dấu kỳ phép lạ. Ngài đã đưa ra điều này, lời Ngài không sai lệch một điều nào khỏi Kinh Thánh, và chứng minh chính Ngài là Đức Chúa Trời của sự sống. Làm thế nào anh em sẽ biến thiên đàng thành nhà của mình và bám vào những tín điều và giáo phái, những tôn giáo giả và những phép báp têm giả và những cảm xúc giả tạo? Bạn sẽ làm điều đó như thế nào khi nó ở ngay trong lòng bạn, trong tay bạn, để đưa ra quyết định của bạn? Tôi đã ở trong vị trí của các bạn. Trước khi quá muộn, tôi sẽ đến. Vì hãy nhớ, Chúa Giêsu đã nói về một người nữ đến từ một dân tộc, và Ngài phán, nữ hoàng phương Nam sẽ sống lại trong ngày phán xét với dòng dõi này, và sẽ định tội nó, vì người đã đến từ nơi cùng trái đất để nghe sự khôn ngoan của Salomon. Xin Chúa ban phước cho chị tôi. Nếu chị muốn quỳ xuống, hãy đi ngay xuống đó. Nếu các em nhỏ chạy lui xa như có thể được bây giờ cho những ai muốn đến và quỳ gối cầu nguyện, tôi sẽ hát chỉ một hay hai câu của bài hát này. Tôi đã neo chặt linh hồn tôi và tôi muốn mọi người cầu nguyện một cách thành tâm. Trong khi chúng ta xem thử những người đang tìm kiếm Đức Chúa Trời có mong mỏi đi xuống và cầu nguyện không? Như Đức Thánh Linh muốn, dẫn ngay xuống bàn thờ bây giờ để cầu nguyện. Hãy đến kẻ sa ngã. Những gì nó là lời. Anh em có nó chiếu sáng chung quanh anh em sẽ rời khỏi chỗ ngồi của mình đi xuống chứ. Hãy trở về nhà thờ của bạn, bất cứ nơi nào bạn đến, nhưng hãy đến đây và tìm thấy Ngài giống như Ngài đã có lúc ban đầu. Bao nhiêu người muốn được như thế, cứ giơ tay lên.
Dear moaners,
như những người này, những người hướng dẫn thân yêu, những người mà đã cảm thấy sự tin chắc của Đức Thánh Linh. Kêu gọi họ đến đích cuối cùng của họ. Và hãy nhớ, nó có thể xảy ra với người trẻ nhất ở đây trong vòng 5 phút. Và trong một giờ nữa, có thể không còn một người sống trên trái đất. Nó có thể xảy ra. Khoa học đã nói cách đây 2 năm, còn 3 phút nữa là đến nửa đêm. Anh em biết những gì chúng tôi đã rao giảng trong những lời tiên tri? Chỉ sẵn sàng để xảy ra. Và tại sao Satan giữ anh em trong chuồng với sự nghi ngờ nhỏ nhất trong tâm trí anh em? Bây giờ anh em ở đây mà đã được rảy nước, đổ nước, hoặc làm báp têm những cách khác với pháp báp têm cơ đốc. Hãy để điều này được biết cho anh em. Trong khi Phi-rơ nói những lời này, Đức Thánh Linh đã giáng trên những người đã nghe lời. Và những người mà đã chịu phép cắt bì đều lấy làm lạ, cũng như nhiều người đã đến với Phi-rơ vì trên các dân ngoài sự ban cho Đức Thánh Linh đã được đổ ra. Vì họ đã nghe, họ nói tiếng lạ và ngợi khen Đức Chúa Trời. Bây giờ Phi-rơ trả lời, một người có thể từ chối nước để nhận người này sẽ không chịu phép báp têm mà đã nhận lãnh Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng? Rồi người lại truyền làm phép báp têm cho họ nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Công vụ 19, để tôi trích dẫn cho anh em, những người báp tít và lắng nghe kỹ điều này. Và xảy ra rằng trong khi Apollo ở tại thành Corinto, Paulo đã đi khắp những miền duyên hải phía trên của Ephesus, người tìm thấy những món đồ nào đó. Người hỏi họ rằng, anh em có nhận lãnh Đức Thánh Linh từ khi anh em tin chưa? Họ nói cùng người, chúng ta không biết có Đức Thánh Linh nào. Và người lại hỏi họ rằng, với điều gì anh em đã chịu phép báp têm? Và họ trả lời, chúng tôi đã chịu phép báp têm với Giăng. Người bèn nói rằng, quả thật, Giăng đã làm phép báp têm về sự ăn năn, nói rằng họ nên tin vào đấng để đến. Đó là vào Chúa Jesus Christ. Và khi họ nghe bấy nhiêu lời, bằng chiều phép báp têm lại nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Và Phaolô đã đặt tay trên họ và Đức Thánh Linh đã giáng trên họ và họ nói tiếng lạ và làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Galati đoạn 1 câu 8, Phaolô nói lại, như tôi đã nói rồi, nay nói lại lần nữa, nếu chúng ta hay một thiên sứ từ trời rao giảng bất cứ tin lành nào khác cho anh em, hãy để người đó bị nguyền rủa. Cho dù có bao nhiêu tín điều ánh sáng, bao nhiêu giáo phái, bao nhiêu bất cứ điều gì đi nữa, nếu anh em chưa chịu phép báp têm trong danh Chúa Jesus Christ, hỏi những người tin, tôi đang truyền lệnh cho anh em nhân danh Chúa Jesus Christ để bước đến hồ nước này và chịu phép báp têm. Đúng vậy, vâng, đó chính xác là những gì Kinh Thánh nói. Vì chẳng có danh nào khác dưới trời được ban cho giữa loài người. Nhờ đó anh em phải được cứu. Cho dù anh em đã làm gì, anh em đã nhận lãnh Đức Thánh Linh nhiều như thế nào, chúng ta hãy trở lại với ban đầu. Nếu anh em đã được rảy nước, đổ nước hay điều gì đó làm phép báp têm trong danh của Cha Con Thánh Linh, đó là một tín điều sai lầm. Không có ai trong Kinh Thánh đã từng rảy nước, từng đổ nước hay đã từng chịu phép báp têm trong danh của Cha Con Thánh Linh. Chúng ta hãy quay trở lại với ban đầu và anh em sẽ tìm thấy Ngài. Bàn thờ được mở ra và hồ nước đang chờ đợi. Trong khi chúng ta hát một lần nữa, thật giống như Chúa Giê-xu. Just to be like Jesus on earth. Anh em sẽ đi theo cách của mình ở đây chứ? Còn các bạn là những người tin thì sao? Sẽ có một chỗ trống ở đây mở ra cho anh em. Chỉ trong một phút, Ngài đã phán gì? Không phải như vậy từ ban đầu. Ước gì các bạn muốn được giống như Ngài. Chúng ta hãy cầu nguyện lần nữa. Cố lên chị ơi, nếu chị đang đến với bàn thờ ở đây, nó ổn thôi. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, xin để nó được viết ra và để nó được nên. Chúa ơi, nó được viết ra. Vậy bây giờ xin để điều đó được thực hiện. Con sẽ không phạm tội vào ngày phán xét vì đứng đằng sau tín điều giáo hội nào đó, nhưng để rao giảng phúc âm trọn vẹn trong quyền năng phục sinh của Đức Thánh Linh. Bây giờ, lạy Chúa, xin Ngài tôn cao những lời này và Ngài sẽ sai Đức Thánh Linh đến trên những người này tối nay, Chúa ơi, và chữa lành người đau ốm và bệnh tật ở giữa chúng con, để dân sự có thể biết rằng Đức Chúa Trời đã viết Kinh Thánh vẫn còn ở đây và Ngài không thay đổi, mặc dù con người cố gắng thay đổi lời. Nhưng Ngài là Đức Chúa Trời không thể thay đổi mà đã phán. Không có như vậy ngay từ ban đầu. Và nếu chúng ta thấy nhánh đầu tiên là gì? Trong cây nho, chúng ta có thể thực sự làm cho sách công vụ, làm gương của chúng ta như một hội thánh. Tin nhầm lời Chúa ơi tối nay, rằng mọi người ở đây mà chưa đi theo Đức Chúa Giê-xu, và Chúa Giê-xu xác nhận rằng Ngài đã ở với họ, với những dấu kỳ và phép lạ của sự dạy dỗ tân ước, của sách công vụ mà nhánh đầu tiên đã sản sinh. Xin cho họ khiêm nhường sắp mình xuống dưới chân Ngài, và tiến lên, Chúa ơi, và tìm thấy Ngài giống như Ngài đã có lúc ban đầu. Vì chúng con không thể tìm thấy Ngài giữa những tín điều và giáo phái của chúng con và giữa những giáo lý yếu đuối, nhỏ bé của chúng con trong thời đại này. Chúng con phải trở lại với Đức Chúa Trời và Kinh Thánh. Những ai đang quỳ gối ở đây mà đang tìm kiếm Đức Thánh Linh Ngài và đang tin rằng nó sẽ đến trên họ, họ không thiết lập bất kỳ hình thức nào, bất kỳ cách nào đó. Họ chỉ muốn Đức Thánh Linh đến trên họ. Xin ban cho Đức Chúa Trời ơi, để lòng họ có thể được mở ra vào lúc này, và quyền năng của Đức Chúa Trời hằng sống giáng xuống trong lòng họ, và đổ đầy họ, và tha thứ tội lỗi của họ, và đổ đầy họ bằng Đức Thánh Linh. Xin ban cho những điều này, Cha ơi. Bây giờ chúng ta cúi đầu, cứ liên tục trong một phút nữa. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ hành động một cách cực kỳ vĩ đại. Chỉ trong vài phút, nếu có một số người ở đây tối nay là những người lạ ở ngoài thành phố, những người không thể trở lại với buổi nhóm khác và đang ở trong tình trạng khẩn cấp, trong khi những người này ở tại bàn thờ, tìm kiếm chờ đợi Đức Chúa Trời, mà chúng ta sẽ đi đúng với họ trong vài phút. Nhưng nếu họ ở đây trong tình trạng khẩn cấp và không thể chờ đợi cho đến khi cho một buổi nhóm khác muốn được cầu nguyện cho, mời các bạn giơ tay lên. Người nào đó mà phải ra đi. Một, hai, được rồi. Một, hai, đó là ở trong đây bây giờ. Ba, đó là ở trong đây. Không thể chờ đợi lâu hơn nữa, rằng họ cứ phải đi. Bốn, tôi thấy một người ở phía sau. Có bốn người. Năm, một cái ở ngay đây. Được rồi, có năm người ở đây tối nay, không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Tôi tự hỏi nếu anh em có thể và có thể đứng trên đôi chân của mình. Nếu anh em không thể, anh em có thể được đưa đi. Và trong khi chúng ta giữ những người này ở bàn thờ, tôi muốn anh em đi qua trong phòng cầu nguyện này, qua phía bên tay phải của tôi ở đây, năm người này, trong khi chúng ta chỉ yêu cầu các mục sứ truyền đạo về điều này. Đó là trong tòa nhà này tối nay, tin rằng sứ điệp này mà tôi đã rao giảng, rằng những tín điều này và những giáo lý do con người làm ra, ngày nay không phải của Đức Chúa Trời, nhưng chúng thuộc về con người, và rằng chúng ta thực sự nên quay trở lại với đường lối Kinh Thánh, trở lại với lúc ban đầu. Tôi muốn một số mục sư truyền đạo đó bước tới và đứng ở đây với tôi, trong khi chúng ta đặt tay và cầu nguyện cho những người này ở đây. Về những người này đang tìm kiếm những ơn phúc lớn lao của Đức Chúa Trời trên đời sống của họ. Một số anh em mục sư truyền đạo, nếu muốn tin đây là lẽ thật quan trọng của Đức Chúa Trời, đừng đến cách nào khác bây giờ. Hãy không, hãy là một người tin nó là lẽ thật tuyệt đối. Và những người đó bây giờ, năm người đã nắm tay họ đi vòng quanh phía bên này, nếu anh em có thể, hoặc đi vòng quanh phía sau bục giảng, nếu anh em không thể vào đó. Và chúng ta sẽ thấy điều gì xảy ra trong vài phút. Hãy đi ngay qua lối này, thưa anh em, nếu trẻ em sẽ di chuyển phía sau đó. Và bây giờ, hãy để những ai đang đến bây giờ, hãy đến để cầu nguyện. Hãy để họ đi qua. Chỉ cần anh em có thể, ngay qua đây. The lifeboat suit is... Quan sát những quả bom nguyên tử, anh em có thể nói nó đang ở trong đây. Bây giờ, thưa các bạn, những mục sư truyền đạo này sẽ nhóm lại xung quanh bây giờ, đóng chung quanh đây. Tôi sẽ đi vì những trường hợp khẩn cấp này, vì không thể trở lại. Và lý do chúng ta đang làm điều này, giống như chúng ta đang làm tối nay, là có một buổi lễ báp têm sắp đến chỉ trong vài phút. Và buổi lễ báp têm tiếp theo sẽ là sáng Chủ nhật, sau giờ học Chủ nhật. Điều đó sẽ để lại cho chúng ta tối thứ Bảy, tối thứ Sáu và tối thứ Bảy và tối Chủ nhật cho hàng chữa lành. Chúng ta muốn đặt sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời lên hàng đầu, thấy không? Sự chữa lành sẽ xảy ra. Chúng ta không sợ hãi về điều đó. Và vì vậy, nó sẽ xảy ra tối hôm qua. Đức Chúa Trời đã cứu 8 linh hồn quý báu ở đây tại bàn thờ. Ồ, tôi thật hạnh phúc khi thấy điều đó. Và tôi không biết những người này là ai ở quanh đây. Một số người trong họ có thể là tội nhân đang kêu gọi. Một số người trong họ có thể đang tìm kiếm Đức Thánh Linh. Nhưng bây giờ tôi sắp đi và vợ tôi ở phía sau đó, em yêu. Có cả đàn ông và đàn bà ở trong đó. Tôi chỉ đi vào để xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi tin rằng chức vụ mới sẽ được chăm lo ở đó. Đức Chúa Trời biết tôi đã nói lời đúng như tôi biết. Trong Kinh Thánh đúng vậy. Và tôi sẽ trở lại để xem những gì Đức Chúa Trời sẽ làm. Bây giờ tối mai, ý Chúa, chúng ta sẽ không có lễ báp têm. Trừ trường hợp khẩn cấp, người nào đó muốn được báp têm, nhưng ngay lập tức, trong 10 hay 15 phút tới, lễ báp têm sẽ diễn ra. Và rồi tối mai sẽ có. Tôi muốn hỏi chị, con dâu của tôi ở đây, con dâu ha, con dâu tôi, nếu cô ấy tìm thấy những tấm thẻ cầu nguyện ngày hôm nay, Lloyd, anh có tìm thấy chúng không? Không hề tìm thấy chúng. Ồ, chúng ta sẽ viết một ít, chúng ta sẽ có được một số cách nào đó, và chúng ta sẽ nhận phát thẻ cầu nguyện ra tối mai, ý Chúa, và bắt đầu những hàng người cầu nguyện của chúng ta đến xung quanh. Hàng người cầu nguyện theo kiểu thông thường, nếu điều gì đó không xảy ra trong vài phút, trong phòng, và rồi chúng ta sẽ thấy, tối mai, ý Chúa, chúng tôi sẽ phát thẻ cầu nguyện, sớm tối mai khoảng 6 giờ, tôi đoán hay gần như thế, 6 hay 6 giờ 30, điều gì đó tối mai, để mọi người có thể nhận được thẻ cầu nguyện và xếp hàng. Bây giờ, ngay bây giờ, tôi muốn mọi người có thể hãy cầu nguyện thật nhiều. Tôi muốn quý vị mục sư truyền đạo đến gần những người này, nhưng anh Neville ở đây tại bục giảng, và tôi sẽ đi vào để cầu nguyện cho người đau. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Và các anh em bây giờ đến ngay gần nơi những người này bây giờ. Bước lên, đặt tay trên họ và chúng ta hãy cầu nguyện. Khi anh em đến gần, mỗi người trong họ ở lại ngay với những người đó bây giờ. Khi anh em đến gần, tất cả hội chúng biết cầu nguyện như thế nào. Hãy cúi đầu trở lại đó và cầu nguyện thật sự với Đức Chúa Trời. Rằng Đức Thánh Linh sẽ giáng trên những người này và đổ đầy họ bằng Đức Thánh Linh. Và sẽ thực hiện những phép lạ trong căn phòng này để chữa lành người đau ốm và bệnh tật.